Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith,
chỉ một vài tháng trước khi tiên tri Joseph Smith qua đời, ông họp với nhóm túc số 12 để nói về các nhu cầu lớn mà giáo hội đang gặp phải trong thời gian vô cùng khó khăn đấy. Ông nói với họ, chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất cứ thứ gì. Chắc chắn ngày nay, trong những thời gian khó khăn này, mỗi người chúng ta và gia đình chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Trong một lễ cung hiến đền thờ mới gần đây, cả kinh nghiệm đã mang đến niềm vui cho tâm hồn tôi. Tôi rất thích những ngày đền thờ mở cửa cho công chúng và tham quan tự do, và tôi chào đón nhiều khách đến xem đền thờ. Tôi rất thích buổi lễ trình diễn văn hóa với cảnh tượng sống động và niềm phấn khởi của giới trẻ, và tiếp theo là các phiên lễ cung hiến tuyệt vời. Và rồi buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi bước vào hồ báp têm để làm lễ báp têm thay cho một số tổ tiên của chúng tôi. Khi tôi giơ tay lên để bắt đầu giáo lễ, quyền năng của Thánh Linh tràn ngập hầu như khắp người tôi. Tôi nhận ra một lần nữa rằng quyền năng thật sự của đền thờ là nằm trong các giáo lễ. Như Chúa đã mặc khải, chức tư tế Melchizedek trọn vẹn được tìm thấy trong đền thờ và các giáo lễ của chức tư tế này. Vì bên trong ngôi nhà này có các chìa khóa của thánh chức tư tế mới được sắc phong, để các ngươi có thể nhận được vinh hiển và vinh quang. Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt. Lời hứa này là dành cho các anh chị em và cho các gia đình của anh chị em. Trách nhiệm của chúng ta là tiếp nhận những gì Đức Chúa Cha ban cho, vì kẻ nào biết nhận lấy thì sẽ được ban cho dồi dào hơn, ngay cả quyền năng nữa. Quyền năng tiếp nhận tất cả những gì Ngài có thể và sẽ ban cho chúng ta bây giờ và mãi mãi. Quyền năng để trở thành các con trai, con gái của Thượng Đế, để biết được các quyền năng trên trời, để nói trong danh của Ngài, và để nhận được quyền năng của Thánh Linh Ngài. Các quyền năng này trở nên có sẵn cho riêng mỗi người chúng ta qua các giáo lễ và các giao ước của đền thờ. Nephi đã thấy được thời kỳ của chúng ta trong khải tượng vĩ đại của ông. Tôi, Nephi, thấy quyền năng của chiên con của Thượng Đế giáng xuống trên các thánh hữu trong giáo hội của chiên con, và trên dân giao ước của Chúa đã bị thân tán khắp mặt đất, và họ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại. Mới gần đây, tôi có đặc ân có mặt tại lễ mở cửa đền thờ cho công chúng tham quan với Chủ tịch Russell M. Nelson và gia đình của ông. Khi ông quy tụ họ lại xung quanh bàn thờ làm lễ gắn bó và giải thích với họ rằng mọi điều chúng ta làm trong giáo hội, mỗi buổi họp, sinh hoạt, bài học và sự phục vụ đều nhằm chuẩn bị cho mỗi người chúng ta đi đến đền thờ và quỳ trước bàn thờ để tiếp nhận tất cả các phước lành đã được hứa của Đức Chúa Cha cho thời vĩnh cửu. Khi chúng ta cảm nhận được các phước lành của đền thờ trong cuộc sống của mình, thì lòng chúng ta hướng về gia đình mình, cả người sống lẫn người chết. Mới gần đây, tôi đã chứng kiến một gia đình gồm 3 thế hệ đã cùng nhau tham gia vào phép báp têm cho tổ tiên. Ngay cả bà nội cũng tham gia, mặc dù bà có hơi lo lắng về việc đi xuống nước một mình. Khi bà ra khỏi mặt nước và ôm chầm lấy chồng mình, thì bà đã nhỏ những giọt lệ vui mừng. Sau đó, ông nội và người cha và làm phép báp têm cho nhau và cho rất nhiều cháu. Còn có niềm vui nào lớn hơn khi một gia đình có thể cùng có được kinh nghiệm với nhau hay không? Mỗi đền thờ đều dành thời gian ưu tiên cho gia đình để cho phép các anh chị em và gia đình mình sắp xếp lịch trình trong phòng báp têm. Ngay trước khi qua đời, Chủ tịch Joseph F. Smith đã nhận được khải tượng về việc cứu chuộc người chết. Ông dạy rằng những người trong thế giới linh hồn đều hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo lễ mà chúng ta nhận được thay cho họ. Thánh thư chép rằng, những người chết nào hối cải sẽ được cứu chuộc qua sự tuân theo các giáo lễ của ngôi nhà Thượng Đế. Chúng ta nhận các giáo lễ thay cho họ, nhưng họ lập và chịu trách nhiệm với mỗi giao ước liên kết với mỗi giáo lễ. Chắc chắn, tấm màn che là mỏng đối với chúng ta, và ở bên kia tấm màn che, họ nhận và hiểu trọn vẹn giáo lễ được thực hiện cho họ trong đền thờ. Vậy thì, từng cá nhân trong chúng ta có trách nhiệm gì khi tham gia vào công việc này với tư cách là những người thụ lễ và người làm việc trong đền thờ? Năm 1840, tiên tri Joseph Smith đã dạy các thánh hữu rằng nỗ lực đáng kể cần phải có và những phương tiện sẽ được đòi hỏi, và vì công việc xây cất đền thờ phải được xúc tiến nhanh trong sự ngay chính, nên các thánh hữu phải có nhiệm vụ cân nhắc tầm quan trọng của những điều này trong tâm trí mình, và rồi chọn lấy những bước cần thiết để hoàn thành những điều này và tự chuẩn bị mình với lòng can đảm, quyết tâm làm hết khả năng của mình và tự cảm thấy quan tâm nhiều, thể như toàn bộ công việc chỉ tùy thuộc vào họ mà thôi. Chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, những kẻ mặc áo trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi nhà Đức Chúa Trời, vật ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Các anh chị em có thể tưởng tượng ra những người phục vụ trong đền thờ ngày nay không? Hiện có hơn 120.000 người phụ giúp làm giáo lễ trong 150 ngôi đền thờ đang hoạt động trên khắp thế giới. Tuy nhiên, còn có nhiều cơ hội nữa cho nhiều người hơn để nhận được kinh nghiệm tuyệt vời này. Khi Chủ tịch Gordon B. Hinckley loan báo về nhiều ngôi đền thờ nhỏ ở khắp thế giới, ông đã dạy rằng tất cả những người phụ giúp làm giáo lễ sẽ là các tín hữu địa phương mà sẽ phục vụ trong các chức vụ khác trong tiểu giáo khu và giáo khu của họ. Thông thường, những người làm việc trong đền thờ được kêu gọi phục vụ trong 2-3 năm và có thể được kéo dài thêm. Ý định không phải là một khi các anh chị em được kêu gọi, các anh chị em sẽ phục vụ cho đến khi nào các anh chị em không còn khả năng để phục vụ. Nhiều người làm việc trong đền thờ lâu năm mang theo tình yêu mến đền thờ với họ khi họ được giải nhiệm và để cho những người mới khác phục vụ. Cách đây gần 100 năm, sứ đồ John A. Whistle đã dạy, chúng ta cần thêm người làm việc trong đền thờ để thực hiện công việc tuyệt vời này. Chúng ta cần nhiều hơn người cải đạo để làm công việc đền thờ thuộc mọi lứa tuổi. Đã đến lúc rồi trong nỗ lực làm công việc đền thờ mới này, để tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi phục vụ tích cực. Công việc đền thờ mang lại lợi ích nhiều cho người trẻ tuổi và người tích cực, cũng như cho người lớn tuổi là những người đã bỏ lại đằng sau rất nhiều gánh nặng của cuộc đời. Người thanh niên cần phải ở trong đền thờ nhiều hơn cả cha và ông nội mình, là những người đã có cuộc sống ổn định nhờ vào kinh nghiệm sống. Và người thiếu nữ vừa bước vào đời cần có thánh linh, ảnh hưởng và sự hướng dẫn đến từ việc tham gia trong các giáo lễ đền thờ. Trong nhiều đền thờ, các chủ tịch đền thờ chào đón những người truyền giáo mới được kêu gọi và đã làm lễ thiên ân. Các thanh niên và thiếu nữ để phục vụ chỉ trong một thời gian ngắn với tư cách là những người phụ giúp làm giáo lễ trước khi đi vào trung tâm huấn luyện truyền giáo. Những người trẻ tuổi này không những được phước để phục vụ mà còn gia tăng vẻ đẹp và tinh thần cho tất cả những người phục vụ trong đền thờ. Tôi đã yêu cầu một số thanh niên thiếu nữ đã phục vụ trước và sau công việc truyền giáo của họ chia sẻ cảm nghĩ. Họ đã dùng những lời sau để mô tả kinh nghiệm của họ trong đền thờ. Khi phục vụ trong đền thờ, tôi cảm thấy một cảm giác được gần gũi hơn với Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình an và hạnh phúc. Tôi có một cảm giác như đang ở nhà. Tôi nhận được sự thiêng liêng, quyền năng và sức mạnh. Tôi cảm thấy được tầm quan trọng của các giao ước thiêng liêng của mình. Đền thờ đã trở thành một phần của tôi. Chúng tôi gần gũi với những người mà chúng tôi phục vụ trong lúc thực hiện các giáo lễ. Việc này mang đến cho tôi sức mạnh để khắc phục những cám dỗ. Và đền thờ đã thay đổi cuộc sống của tôi vĩnh viễn. Việc phục vụ trong đền thờ là một kinh nghiệm phong phú và mạnh mẽ cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Thậm chí một số cặp vợ chồng mới cưới cũng đang phục vụ với nhau. Chủ tịch Nelson đã dạy sự phục vụ trong đền thờ là một sinh hoạt cao quý cho một gia đình. Với tư cách là những người phụ giúp làm giáo lễ, ngoài việc nhận các giáo lễ cho tổ tiên của mình, các anh chị em còn có thể thực hiện các giáo lễ thay cho họ nữa. Như Chủ tịch Woodrow đã nói, có sự kêu gọi lớn lao nào mà bất cứ người nam hay người nữ có thể có trên mặt đất hơn là việc nắm giữ trong tay mình quyền năng và thẩm quyền để đi thực hiện các giáo lễ cứu rỗi không? Các anh chị em trở thành công cụ trong tay của Thượng Đế trong sự cứu rỗi linh hồn. Không có điều gì ban cho con cái loài người có thể so sánh được bằng điều đó. Ông nói tiếp, lời mách bảo dịu dàng của Đức Thánh Linh sẽ được ban cho các anh chị em, và những kho báu của thiên thượng, sự giao tiếp với các thiên sứ sẽ được thỉnh thoảng thêm vào. Đây là giá trị mà tất cả các anh chị em hay tôi có thể hy sinh trong một vài năm của cuộc đời mình ở đây trên trần thế này. Mới gần đây, Chủ tịch Thomas Monson đã nhắc nhở chúng ta rằng các phước lành của đền thờ là vô giá, không có sự hy sinh nào là quá lớn. Hãy đến đền thờ. Hãy thường xuyên đến. Hãy đến với gia đình mình và vì gia đình của mình. Hãy đến và giúp những người khác cũng đến. Những kẻ mặc áo trắng đó là ai? Thưa các anh chị em, họ chính là các anh chị em. là những người đã nhận được các giáo lễ của đền thờ, đã tuân giữ các giao ước của mình, cho dù phải hy sinh. Các anh chị em là những người đang giúp các gia đình của mình tìm thấy các phước lành của sự phục vụ trong đền thờ, và là những người đã giúp đỡ những người khác trong cuộc sống. Xin cảm ơn các anh cho sự phục vụ của các anh chị em. Tôi làm chứng rằng mỗi đền thờ là ngôi nhà thánh thiêng liêng của Ngài, và rằng trong đó là mỗi người chúng ta có thể học hỏi và biết được những quyền năng của sự tin kính trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.